Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đến thăm trường Thương binh Hỏng Mắt và để lại lời dạy thiêng liêng, tàn nhưng không phế, và chào mừng 136 năm ngày sinh nhật Người, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học tư tưởng tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn, kết hợp tổng kết, trao giải cuộc thi, khắc sâu lời Bác, tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế. Sự kiện được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu chính là Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 2026. Để thông tin đầy đủ hơn đến quý vị và các bạn về sự kiện ý nghĩa này, tạp chí Đời Mới có bài phản ánh lan tỏa giá trị tư tưởng tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tham dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, tiến sĩ Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo sư tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết, giảng viên cao cấp khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội, Ban Giám đốc Trung tâm, cán bộ hội viên các tỉnh hội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thành hội Hải Phòng, Thành hội Hà Nội và đông đảo cán bộ hội viên tham dự trực tuyến tại các tỉnh, thành hội trong cả nước. Thay mặt lãnh đạo hội, đồng chí Đinh Việt Anh phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo, đề dẫn hội thảo, khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng tàn nhưng không phế đối với các thế hệ người mù nói riêng và người khuyết tật nói chung. Sự quan tâm và những tình cảm ấm áp đặc biệt của Bác dành cho các thương binh hỏng mắt, những người khiếm thị và Hội Người mù Việt Nam vào những ngày đầu thành lập. Bác cũng đã đồng ý để hội lấy lời dạy của Người làm phương châm hoạt động. Từ đó, lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành động lực, niềm tin, ánh sáng soi đường, thôi thúc mỗi cán bộ, hội viên nỗ lực phấn đấu, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đồng chí Đinh Việt Anh cũng nhấn mạnh ý nghĩa của hội thảo.
Kính thưa các quý vị, hội thảo hôm nay là dịp để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cán bộ hội viên cùng nghiên cứu, thảo luận, làm sâu sắc thêm ý nghĩa nhân văn, giá trị lý luận và thực tiễn của lời dạy tàn nhưng không phế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng phát huy tư tưởng ấy trong giai đoạn mới, qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thiết thực, chăm lo tốt đời sống hội viên, khơi dậy ý chí vươn lên của những người khiếm thị. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên thêm thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện để lời dạy thiêng liêng ấy cùng những tư tưởng, đạo đức, phong cách người sáng của Người không chỉ đọng mãi trong trái tim mà được vận dụng kết tinh trong mỗi hành động, việc làm trên hành trình vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hội thảo cũng sẽ góp phần lan tỏa cách nhìn, cách nghĩ đúng đắn, nhân văn về người khuyết tật, để người khiếm thị, người khuyết tật ngày càng được đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ, tiếp sức của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội, để thực sự trở thành những người tàn nhưng không phế, phát huy giá trị bản thân, sống có ích và tích cực, đóng góp để hướng tới một xã hội nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau.
Thực hiện lời dạy của Người trong suốt chặng đường phát triển, từ những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng như giai đoạn đổi mới và hội nhập, hội đã phát động, tổ chức các cuộc vận động và chương trình về xóa mù chữ, việc làm, giảm nghèo bền vững, củng cố và phát triển tổ chức, tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng, cùng với các cuộc vận động, các chương trình của nhà nước, của địa phương. Trải qua hơn 9 nhiệm kỳ, hội đã có hệ thống tổ chức trên 28 tỉnh, thành phố với hơn 72.000 hội viên. Trung tâm đào tạo thuộc Trung ương hội cùng hàng chục trung tâm của các tỉnh, thành hội cũng lần lượt ra đời, đóng góp quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khẳng định sự trưởng thành của hội.
Trong lĩnh vực dạy nghề, tạo việc làm, đến nay hội đang quản lý 327 cơ sở cùng nhiều tổ nhóm sản xuất, dịch vụ với gần 7.000 lao động từ các ngành nghề thủ công, mỹ nghệ, xoa bóp bấm huyệt, cung ứng hàng hóa v.v. Các nguồn vốn vay đã giúp hàng vạn hội viên cùng gia đình phát huy hiệu quả trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hàng ngàn ngôi nhà tình thương, đại đoàn kết, những món quà khi Tết đến, xuân về, khi ốm đau, hoạn nạn đã giúp cho những người mù khó khăn được sống ấm áp trong vòng tay yêu thương của hội và cả cộng đồng. Phụ nữ và trẻ em mù luôn được quan tâm, chăm sóc. Nhờ được sinh hoạt dưới mái nhà chung của hội, đông đảo người mù đã được học chữ, học nghề, có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Về đời sống văn hóa tinh thần, những ngày đầu, 95% người mù không biết chữ. Đến nay, hàng chục ngàn người đã đọc thông viết thạo chữ Braille. Gần 1.000 hội viên trẻ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Hàng nghìn em đang học phổ thông. Qua chương trình tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay, hàng chục nghìn cán bộ hội viên đã coi máy vi tính, điện thoại thông minh là phương tiện không thể thiếu được trong học tập, công tác và cuộc sống. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng thông qua tạp chí Đời Mới và các nền tảng truyền thông trực tuyến, hội cũng đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên thông qua các cuộc thi viết, hội diễn tiếng hát từ trái tim, hội thi tin học và thi thể thao, khiêu vũ v.v.
Bên cạnh các mặt hoạt động nêu trên, hội luôn chủ động đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Qua đó, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế, huy động nguồn lực, chăm lo đời sống hội viên và đóng góp hiệu quả vào phong trào chung của người mù, người khuyết tật trong khu vực và thế giới.
Thực tiễn, hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Hội Người Mù Việt Nam cùng hàng vạn tấm gương người khiếm thị vượt khó đã khẳng định sức sống bền vững và giá trị sâu sắc của tư tưởng tàn nhưng không phế. Đây không chỉ là lời động viên giản dị mà còn là một tư tưởng nhân văn toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người và quyền con người. Tư tưởng ấy khẳng định rằng khiếm khuyết về cơ thể không làm mất đi giá trị, phẩm giá, khả năng cống hiến và quyền được tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội. Phát biểu tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cũng khẳng định đối với người mù Việt Nam hôm nay, tư tưởng tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lời dạy mang tính lịch sử, mà vẫn là nguồn động lực tinh thần có giá trị bền vững. Tư tưởng ấy nhắc nhở rằng, con người có thể không nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng vẫn có thể thắp sáng cuộc đời mình bằng ý chí, nghị lực, tri thức và lòng tin vào cuộc sống. Và chính trong hành trình vượt lên số phận ấy, người mù không chỉ làm giàu ý nghĩa cho cuộc đời mình, mà còn góp phần làm đẹp thêm những giá trị nhân văn của xã hội Việt Nam hôm nay. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cho rằng
chúng ta đã bước vào một thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số. Và chúng ta thấy rằng là cái bước chuyển đó mang tính chất thời đại. Trong cái điều kiện ấy thì theo chúng tôi nhận thức, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, khả năng của người khuyết tật. Trong thực tế, rào cản lớn nhất đối với người mù không chỉ là sự thiếu hụt về thể lực mà còn là những định kiến xã hội vô hình. Khi xã hội nhìn người mù bằng ánh mắt thương hại hoặc nghi ngờ khả năng của họ, điều đó dễ làm hạn chế cơ hội hòa nhập và phát triển. Vì vậy, cần xây dựng nhận thức tiến bộ hơn. Người mù không chỉ là đối tượng cần trợ giúp mà còn là chủ thể của sự phát triển, là những công dân có quyền, có khả năng đóng góp cộng đồng. Thứ hai, Cùng với đó, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mù học tập, lao động và hòa nhập. Vì vậy, việc phát triển hệ giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề phù hợp, ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho người khiếm thị, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện khả năng tiếp cận không gian công cộng là những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng của đời sống xã hội.
Tại hội thảo, các ý kiến đóng góp của giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết, giảng viên cao cấp khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền, đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang, họa sĩ Lê Duy Ứng, thạc sĩ Phạm Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù và các hội viên của hội tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp sáng niềm tin, nghị lực và khát vọng cho các thế hệ người mù Việt Nam vươn lên hòa nhập cộng đồng, tự tin và cống hiến cho xã hội.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương đánh giá cao ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của hội thảo vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác và trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời triển khai mạnh mẽ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của người khuyết tật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí cũng cho rằng, việc hội tổ chức cuộc thi khắc sâu lời Bác, tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế là hoạt động có ý nghĩa giáo dục và lan tỏa sâu sắc, khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của hội viên. Đồng thời đề nghị hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người khuyết tật. Quan tâm công tác đào tạo nghề và tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và chuyển đổi số, cũng như củng cố phát triển tổ chức, nhân rộng những tấm gương điển hình trong học tập, lao động và cuộc sống. Bởi mỗi tấm gương là nhân chứng cho giá trị bền vững của tư tưởng, tàn nhưng không phế. Đồng chí Ngô Văn Cường khẳng định.
Thay mặt Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, tôi ghi nhận và đánh giá cao Hội Người mù Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp đã tổ chức hội thảo rất ý nghĩa này. Hội thảo không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn giá trị tư tưởng, nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để nhìn nhận chặng đường đầy nghị lực, tự hào của các thế hệ thương binh, bệnh binh, người khiếm thị Việt Nam trên hành trình vượt khó vươn lên, khẳng định bản thân và đóng góp cho toàn xã hội trong thời gian tới.
Cùng với hội thảo, Trung ương hội đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác, tỏa sáng tấm gương, tàn nhưng không phế. Qua hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ hội viên. Trong đó, 79 bài dự thi được lựa chọn bước vào vòng chung khảo toàn quốc. Các tác phẩm dự thi với nhiều hình thức như bài viết, audio, video đã thể hiện một cách sinh động những câu chuyện, những tấm gương người thật, việc thật, đầy xúc động và truyền cảm hứng. Ban giám khảo đã lựa chọn 50 bài dự thi chất lượng vào vòng chung khảo và mở cổng bình chọn trên fanpage Hội Người mù Việt Nam cho hạng mục bài dự thi được yêu thích nhất.
Nhận xét về chất lượng các bài dự thi, thay mặt ban giám khảo, tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, nhiều bài dự thi có sự đầu tư công phu về nội dung, hình thức, dành nhiều thời gian, tâm huyết cho tác phẩm và đảm bảo đúng tiêu chí đề ra của ban tổ chức. Các câu chuyện, những tấm gương trong các tác phẩm đều là những tấm gương tiêu biểu cho nghị lực vươn lên. Họ là những thương binh hỏng mắt, đã không ngừng phấn đấu, xây dựng tổ chức hội. Là những giáo viên hết mình vì học sinh và những người đồng tật. Là những sinh viên phấn đấu hết mình cho ước mơ và khát vọng vươn lên. Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ.
Thông qua cuộc thi này thì có thể nói rằng đã lan tỏa được cái tư tưởng rất cao đẹp của Bác Hồ, khơi dậy cái ý chí vươn lên, khẳng định giá trị sống tích cực trong cộng đồng của người khiếm thị, đồng thời góp phần đẩy mạnh cái phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ hội viên và khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc lời dạy của Bác. Cũng thông qua hội thi này, rất nhiều những cái tấm gương, có thể nói là những tấm gương bình dị nhưng rất cao quý đã được tôn vinh, và thông qua đó cũng lan tỏa được những cái thông điệp vô cùng tốt đẹp đối với xã hội và động viên khích lệ toàn thể cán bộ hội viên tiếp tục thi đua học tập lao động sản xuất để xây dựng cái tổ chức của hội cũng như là xây dựng đất nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, góp phần chung vào cái tiến trình phát triển của dân tộc.
Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, cuộc thi còn có một số nhược điểm nhỏ như có tỉnh, thành hội chưa triển khai cuộc thi, một số bài dự thi chưa thực sự đầu tư hoặc thiếu hình ảnh minh họa. Kết quả, ban tổ chức đã trao 27 giải thưởng của cuộc thi, gồm 2 giải nhất dành cho thí sinh Phạm Thị Hồng, chi hội trực thuộc Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, và Huỳnh Hữu Cảnh, Hội Người Mù tỉnh An Giang, mỗi giải 1,5 triệu đồng, 4 giải nhì mỗi giải 1 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải 700.000 đồng và 15 giải khuyến khích mỗi giải 400.000 đồng. Giải bài dự thi được yêu thích nhất với giải thưởng trị giá 700.000 đồng được trao cho tác giả Đinh Thị Tươi ở tỉnh Hội Ninh Bình.
Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả một đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân ca ru em bé vào đời, bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao. Cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.